giáo. Tôi nhớ đã từng nói câu như vậy. Đây chính là điều bi ai bất hạnh của Phật giáo chúng ta. Chúng ta phải hồi phục trở lại bản lai diện mục của nó, hồi phục giáo dục Phật giáo. Đây cũng là mục đích lão Pháp Sư đoàn kết các tôn giáo, các cùng tộc, đề xướng tôn giáo thế giới là một nhà. Nói đến đây, tôi nghĩ đến việc của vài năm trước, có một số người tranh luận với nhau rằng tôn giáo của ai đó tốt, tôn giáo nào không tốt. Xong, tranh luận pháp môn nào tốt, pháp môn nào không tốt. Lúc bấy giờ tôi không biết giải thích. Tuy nhiên tôi biết những điều họ nói là không đúng. Chỉ là không biết giải thích thế nào cho họ hiểu. Tức thì ngay lúc đó có bốn câu nói khiến tôi biết nói như thế nào. Nói như vậy. Lãnh tụ tôn giáo là Quan Âm, hóa thân thế gian để độ dân. Vô lượng pháp môn giai thù thắng, quy sứ đều là Cực Lạc Nhân. Bốn câu này cho chúng ta biết, tôn giáo thế giới là một nhà, bất luận là tôn giáo nào hoặc giả môn phái của một loại tôn giáo nào, sau cùng nơi trở về đều giống nhau, đều là của người Tây Phương Cực Lạc. Quý vị xem bốn câu nói trên, nếu chúng ta đã hiểu rõ, thì còn gì để tranh với luận ai cao ai thấp? Không có cao thấp, không có một với hai, mọi người đều giống nhau, đều là số một, không phải số hai. Vạn pháp quy nhất. Cho nên, một lần nữa, xin khuyên quý vị, chớ có tranh, không tranh luận, không thảo luận, không biện luận, không giải thích. Bạn lựa chọn pháp môn nào thì hãy lão thật, tu pháp môn đó, chớ có bài xích pháp môn người khác. Được như vậy, bạn mới không tạo nghiệp, tạo tội. Trình độ tu học của quý vị càng lúc càng cao, như thế mới tốt, chớ đi làm chuyện khờ dại. Những lời trên là nói lão Pháp Sư là một vị cao niên yêu giáo, với một tỷ dụ đã nêu, nghĩa là Ngài đã đoàn kết các đại tôn giáo, các cùng tộc. Lý niệm mà Ngài đề xướng tôn giáo thế giới là một nhà, chúng ta nên lý giải và đón nhận, đồng thời y theo lý niệm của Ngài giải thích cho mọi người, chớ tự mình sáng chế một loại mới. Lại nói, lão Pháp Sư là vị cao niên yêu giáo, điều này mọi người đã biết. Đến nay, Ngài đã giảng kinh thuyết pháp tổng cộng 53 năm, học Phật 60 năm. Có thể nói, suốt 53 năm, Ngài giảng kinh thuyết pháp không gián đoạn, trải bao gian lao không thoái chuyển. Đối với Ngài, tôi xin nói một câu, lão Pháp Sư xứng đáng là Trung Quốc đệ nhất nhân học tập theo Phật Thích Ca Mâu Ni. Kiến thức của tôi nông cạn, sự tiếp xúc và thấy nghe cũng không nhiều. Có thể vẫn có rất nhiều cao tăng đại đức mà tôi chưa được biết đến, chưa tiếp xúc qua, nên không thể nói bừa. Tôi chỉ so sánh trong sự tiếp xúc với lão Pháp Sư. Tôi cảm thấy Ngài là Trung Quốc đệ nhất nhân học theo Đức Thích Ca. Tí dụ, như việc hoằng dương pháp môn tịnh độ là công đức vô lượng. Trong phạm vi tôi tiếp xúc, lão Pháp Sư hoằng dương pháp môn tịnh độ thật sự công đức vô lượng. Biết bao nhiêu người nương theo pháp môn này, nương theo kinh Vô Lượng Thọ, đã được độ và vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ngài năm nay đã 85 tuổi rồi. Mỗi ngày, Ngài đang nói gì, suy nghĩ những gì và làm gì, mọi người đều có mắt trông thấy. Chúng ta phải nhìn vào trong mắt, nghe vào trong tai và ghi nhớ vào trong tâm. Là kẻ hậu bối, chúng ta thật vô cùng hổ thẹn, không thể nào sánh bì hay bắt kịp tư tưởng cảnh giới của Ngài. Ở nước ngoài tôi từng nói một đề mục, nói dòng huệ mạng Phật. Qua đây xin nhắc lại, chúng ta làm cách nào để nói dòng huệ mạng Phật? Đây không phải là một khẩu hiệu, mà phải thực hiện. Cho dù khả năng chúng ta có hạn, nhưng chúng ta phải toàn tâm toàn lực để làm. Ít ra cũng không làm mất mặt hay bôi nhọ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, không bôi nhọ Phật A Di Đà. Chúng ta đã dốc hết tâm huyết của mình ra, sau cùng đến lúc lâm chung, không thẹn với lòng, vì chúng ta đã làm hết sức mình rồi. phải không? Tuy nhiên chúng ta tuyệt đối không làm những việc ô nhục cho nhà Phật. 53 năm giảng Pháp không gián đoạn. Cho đến nay, tôi chưa từng nghe thấy ai giống như vậy. Tôi chỉ thấy Lão Pháp Sư và biết Ngài 53 năm giảng Pháp không gián đoạn. Cho nên tôi nói, Ngài là Trung Quốc đệ nhất nhân, học theo Phật Thích Ca Mâu Ni. Đây là một điển hình tôi đề ra. Ngài là vị cao niên yêu giáo. Thử hỏi nếu Ngài không yêu giáo, làm sao có thể suốt bao nhiêu năm liên tiếp giảng Pháp không ngừng? Trong lúc thuyết Pháp, Ngài có nói, Phật Thích Ca Mâu Ni giảng Pháp 49 năm chưa từng nghỉ, không có ngày lễ. Thế thì chúng ta hãy xem sư phụ thuyết Pháp có nghỉ lễ không? Không hề có. Lần này đi Úc Châu, Ngài mỗi ngày giảng kinh 4 tiếng đồng hồ. Bởi vì trước 2 ngày chia tay, tôi trông thấy sư phụ có vẻ mỏi mệt. Dẫu sao Ngài đã lớn tuổi rồi, suốt ngày từ sáng đến tối không có nghỉ ngơi, cũng là khá lắm rồi. Nên tôi nói, sư phụ à, sau khi đến Úc, Ngài nên nghỉ ngơi vài hôm để hồi phục sức khỏe. 2 ngày nay thấy sư phụ có vẻ mỏi mệt. Sư phụ nói, không sao, thầy đến Úc là để giảng kinh, không có chuyện gì khác. Mỗi ngày có thể giảng 4 tiếng đồng hồ. Bạn xem, Ngài từ Indo trở về Singapore, rồi trực tiếp đáp máy bay sang Úc. Không có thời gian để nghỉ, vừa đến nơi là bắt đầu giảng kinh. Cho nên nói, Lão Pháp Sư, nếu không yêu giáo, Ngài có thể thực hiện được điểm này không? 60 mấy năm này, tôi chỉ chạy đông chạy tây có nửa tháng thôi. Tôi cảm giác có chút mỏi mệt. Hà huống Ngài là vị cao niên 85 tuổi rồi. Bởi thế, làm sao không khiến tâm tôi không tán thán sư phụ, không bội phục Ngài? Tôi xin cử một thí dụ, tức là lần này từ Mã Lai, không phải từ Mã Lai, tôi quên mất rồi. Chút nữa tôi nhớ trở lại, sẽ kể cho quý vị nghe. Ngài khiến tôi vô cùng cảm động. Đề mục lớn thứ hai, Lão Pháp Sư là vị cao niên yêu nước, yêu giáo. Xin nói đến đây. Bây giờ chúng ta bắt đầu qua đề mục lớn thứ ba. Tịnh Không Lão Pháp Sư là vị trưởng giả từ bi. Đây là sự thể hội thật sự của tôi. Trước tiên xin nói, sau khi tôi đến Hồng Kông, gặp Lão Pháp Sư, liền có cảm giác đặc biệt thân thiết. Từng điểm ngôn hành của Ngài, từng động tác nhỏ của Ngài, đều khiến tôi vô cùng cảm động. Tôi từng kể cho quý vị nghe, ngày thứ hai tôi đến Hồng Kông, ngay tại phòng của sư phụ nghỉ ngơi, sư phụ thò tay vào túi. Lúc đó tôi đứng đối diện với Ngài. Tôi nghĩ sư phụ tính lấy đồ gì trong đó. Một hồi sau, Ngài lấy ra một túi nhỏ có dây kéo. Sau khi mở dây kéo ra là một dây đeo. Xong Ngài nói với vị cư sĩ đang đứng bên cạnh, còn đeo lên cho cô ấy. Vị cư sĩ đó cầm sợi dây đeo lên cổ cho tôi. Đó là hình A Di Đà Phật. Ngay khi đó tôi không để ý. Sau này cư sĩ phụ trọng nói, cô giáo Lưu, sư phụ cho chị sợi dây đeo chưa? Tôi nói cho rồi. Cô ấy nói, cho cháu xem được không? Tôi nói được chứ. Thế là tôi lấy ra cho cô ấy xem. Phụ trọng năm nay mới hơn 30, vẫn còn tánh trẻ con, nên vừa xem liền nói, cô giáo, sao sư phụ cho con khác của cháu? Cô ta liền lấy sợi dây của mình đang đeo ra. Cô xem, cháu là Quan Thế Âm Bồ Tát, của cô là hình A Di Đà Phật. Sao sư phụ cho cô hình A Di Đà Phật? Cô đâu biết. Nếu cháu thích, cô cho cháu, đổi cái kia của cháu cho cô. Cô ta nói, không được, sư phụ đã cho cô rồi, cháu không dám đổi. Đây là lần đầu tiên. Không phải sư phụ cho quà mà tôi sinh tâm vui thích. Ý tôi muốn nói, qua ánh mắt, nét mặt và động tác của Ngài, giống y như một người cha từ bi. Giống như người cha nhìn thấy đứa con xa cách bao nhiêu năm rồi, nay mới trở về nhà. Cha lại được nhìn thấy con. Ngài thân như vậy. Có thể nếu không đích thân trong cảnh này, không cảm nhận được. Tóm lại tôi đã cảm nhận được sự ấm cúng đó. Kế tiếp việc thứ hai. Hiện tôi đang ngồi đây và có thể nói với quý vị rằng tôi đến Hồng Kông 3 lần. Tôi không có mang lễ vật gì đến cho Ngài, càng không có bao thư đỏ cúng dường. Tuy lần thứ hai trước khi đến đây, nhiều đồng tu nhắc tôi, chị đi Hồng Kông gặp sư phụ có chuẩn bị bao thư chưa? Tôi nói không có, tôi không có ý này. Tôi còn nói với họ, sư phụ không mong nhận bao thư đỏ của tôi. Ngài biết tôi không có bao thư đỏ. Ngài hy vọng tôi thành Phật, đi Tây Phương Cực Lạc. Tôi sẽ đem việc thành Phật để cúng dường Ngài. Họ nói, chị thật sự thuộc về biệt loại. Phải biết chị hiện giờ chưa thành Phật. Tôi nói, tôi nhất định thành Phật. Tôi dùng việc thành Phật cúng dường sư phụ. Tôi không đem theo và cũng không có bao thư đỏ. Do đó, 3 lần tôi đến Hồng Kông đều chưa một lần mang theo bao thư đỏ cho Ngài. Mặc dù vậy, sư phụ đã 3 lần phát bao thư đỏ cho tôi. Lần đầu tiên tôi đến Hồng Kông, Ngài cho tôi 1 cái. Lúc đó tôi hết sức ngại ngùng và nói, sư phụ à, con không cúng dường Ngài thì chớ, sao Ngài lại cho con? Sư phụ nói, con cần hơn, tiền này là cho những người niệm Phật dùng. Ngài nói với tôi, tiền này là cho người niệm Phật dùng, mang về khiến cho người nhà sanh tâm hoan hỷ, bớt chướng ngại. Lúc đó tôi hiểu lời của sư phụ, sau đó về nhà, quả thật đúng như lời sư phụ nói. Đây là chuyện của bao thư đầu tiên. Bao thư thứ hai, chẳng phải tôi từng nói, có một giai đoạn sức khỏe tôi không tốt. Sau đó sư phụ phái một đồng tu ở Hồng Kông sang miền Đông Bắc Trung Quốc để thăm tôi. Vì đó mang cho tôi một phong bì đỏ, nói sư phụ cho. Tôi nói, không thể được, tôi rất ngại nhận hồng bao của sư phụ. Đây là sự cúng dường của 10 phương, tôi không thể nhận tiền này. Vì đó nói, dẫu sao chỉ phải để tôi hoàn thành nhiệm vụ. Tôi nói, cũng được, để bạn hoàn thành nhiệm vụ xem như đã giao cho tôi. Có thể trở về trình báo, riêng về tiền này xử lý như thế nào là do tôi. Bao thư thứ ba mới thật đáng cười, khiến người ta không thể nhịn cười. Tôi có thể khờ đến mức độ như thế. Đó là lần thứ hai tôi đến Hồng Kông. Tôi rất ít đến phòng nghỉ ngơi của Ngài, vì lần đó số người đến khá đông. Hết đoàn này tới nhóm nọ, tôi nghĩ mình không nên chiếm chỗ người khác, vì ai cũng thích thân cận với sư phụ, nên tôi không tới nhà nghỉ ngơi của Ngài. Sau đó có một hôm, sư huynh Huệ Vinh hay Vương sư huynh gọi tôi, cô giáo Lưu, sư phụ gọi cô. Tôi liền đi, khi đến nơi thấy không có ai, chỉ có sư phụ và pháp sư Ngộ Phạm. Tôi hỏi, thưa sư phụ, Ngài cho gọi con đến có việc gì? Sư phụ nói, Ngồi, Ngài chỉ tôi ngồi chiếc ghế bên cạnh, xong lấy ra một hộp nhỏ, vừa mở ra, thấy có một sâu chuỗi Phật, hộp vuông lớn như thế. Ở giữa sâu chuỗi là một sợi dây, đeo, sư phụ nói, hộp này cho con mang về, vì ngày hôm sau tôi trở về Hai Nhĩ Tân. Tôi liền cảm ơn sư phụ, thế là mừng rỡ vui vẻ nhận, và cầm trên tay. Sau đó, Ngài lại bước sang chiếc tủ bên cạnh để lấy thứ gì đó. Tôi nhìn theo, thấy đem ra một túi vải màu xanh biển lớn như vậy, cao như vậy, có một cái gút, chỉ cần cầm cái gút lên, miệng túi bịt lại, không thấy đồ bên trong. Sư phụ nói, cái này cũng cho con mang về. Tôi nghĩ chắc bên trong là máy niệm Phật. Tôi hoàn toàn không thấy gì bên trong, vì sợi dây đã cột lại nên tôi nghĩ, một sau chuỗi thêm một máy niệm Phật, đây là quà của sư phụ cho mình lần này. Nên tôi lại vui mừng nhận lấy vào tay, quên cả cảm ơn sư phụ. Sau đó mới nói cảm ơn sư phụ và nói chuyện với Ngài một hồi. Thưa sư phụ, nếu không có việc gì, con không làm mất thời gian của Ngài, con xin phép về. Sư phụ nói hảo, thế là tôi mang theo 2 món quà về phòng. Vừa bước vào, Điêu cư sĩ hỏi, đại tỷ, sư phụ lại cho chị những gì? Một sâu chuỗi với một máy niệm Phật. Em xem được không? Chẳng phải em là tổng quản của chị à? Giao hết cho em giữ. Cho em xem trước đã. Ừ, em cứ tự nhiên. Cô ta xem sau chuỗi rồi nói, wow, còn sợi dây đeo hình Phật A-di-đà nữa. Em thích không chị cho em? Không dám. Đồ của sư phụ cho chị, sao em dám nhận? Em muốn xem máy niệm Phật nữa được không? Chị đã nói em cứ tự nhiên. Xong cô ta mở cái gút dây ra nhìn, rồi vỗ mạnh vào vai tôi. Bà chị khờ ơi, Máy niệm Phật gì mà lại như vậy? Thế là cái gì? Trong túi này toàn là tiền. Tôi nói, chết rồi, thế là hỏng rồi. Chỉ nghĩ đó là máy niệm Phật nên mới nhận, bây giờ nó biến thành tiền rồi. Không được, phải đem trả lại sư phụ. Tôi đang đi tới thì gặp Pháp Sư Tâm Từ. Tôi liền hỏi, Tư sư à, mau giúp con suy nghĩ một cách, con làm chuyện điên khùng rồi. Thầy hỏi chuyện gì? Con nghĩ đây là máy niệm Phật, đâu ngờ đó là tiền. Xong thầy nói, sư phụ đã cho, không được trả lại. Thầy giải thích với tôi như vậy. Tuy nhiên tôi có cảm giác, hình như thầy đã biết việc này. Không xong, tôi lại đi tìm sư huynh Vệ Dung. Sư huynh à, mau giúp tôi ra ý kiến vấn đề này phải giải quyết thế nào. Vừa nghe xong, sư huynh liền cười và nói, sư phụ đã cho, cứ mang về đi. Tôi nghĩ, thì ra quý vị đều đã biết hết rồi, chỉ có tôi khù khờ không biết gì, nên nhận một cách hăm hở. Ây giờ, làm sao đây? Họ đều nói quà của sư phụ cho không được trả. Tôi không biết có quy luật này hay không. Hết cách rồi, mang về phòng thôi. Tôi nói với điều cư sĩ, phàm là của sư phụ cho, chúng ta tạm giữ, sau này có cơ hội, tiền này do mười phương cúng dường, phải sử dụng trở lại cho mười phương. Lưu Tố Vân tôi có đức năng gì mà dám tiêu pha tiền của sư phụ? Bây giờ không thể trả lại, xem như chúng ta tạm quản lý. Khi cần, tiền này sẽ có chỗ để dùng. Kính thưa quý vị, đây là hồng bao thứ ba mà sư phụ phát cho tôi. Trở lại, việc do vì sức khỏe tôi không được tốt, sư phụ phái người sang Đông Bắc thăm. Thêm một lần khác, sau khi nghe tôi đến Quảng Châu, sư phụ lại phái sư huynh Huệ Dung dẫn người đến để xem tình trạng sức khỏe của tôi như thế nào. Vì mỗi lần điện thoại, tôi đều thưa với ngài, tôi rất khỏe, càng ngày càng khỏe. Có lẽ sư phụ không yên tâm, nên cho người đích thân đến xem. Sau đó, lại cho hộ cư sĩ dẫn người đến Quảng Châu, giúp tôi điều chỉnh sức khỏe. Đó là loại massage ấn huyệt, nguyên thủy điểm. Kết quả rất khá. Tôi nghe hộ cư sĩ nói, sư phụ bảo mau mau dẫn người đến Quảng Châu, giúp lưu cư sĩ điều chỉnh, khiến cô sớm hồi phục sức khỏe. Bạn xem, vài lần đều phái người đến thăm tôi. Bạn thử nghĩ xem, ngài đã quá bận rộn như thế, lại lớn tuổi như vậy, mà để ngài bận lòng lo lắng cho tôi. Tôi thật sự cảm thấy không nhẫn tâm. Lại nói, việc tôi thi rớt. Câu nói của ngài khiến tôi vô cùng cảm động. Đó là việc của ngày 25 tháng 12 năm 2010. Trong lúc giảng pháp, ngài nói, sang năm ngài ra đi. Ngay khi đó, mọi người chúng tôi cả thảy đều xúc động. Không có định lực, tôi đã khóc rất đau lòng. Sau đó sư huynh Huệ Dung nói, cô giáo Lưu, chút nữa sư phụ giảng xong, cô đại diện mọi người thỉnh sư phụ chủ thế. Tôi nói không được, tôi sẽ nói không ra lời. Lúc nãy sư phụ vừa mới nói, tôi đã đau lòng lắm rồi, nước mắt chảy ướt cả mặt. Để tôi nói chắc chắn tôi sẽ khóc nữa. Huynh hãy gọi tề cư sĩ đi. Sau đó tề cư sĩ trong phòng giảng nên thỉnh sư phụ chủ thế. Khoảng 1-2 ngày sau, sư phụ nói với chúng tôi, vừa ra một đề thi, đã thi rớt. Bạn xem, chúng tôi đều khóc, đều không muốn cho sư phụ ra đi. Việc này rất dễ hiểu, đó là do vì tâm tình nuối tiếc. Tuy nhiên như vậy là không có định lực. Tề cư sĩ có định lực, bà không khóc. Vâng, tôi phải học thêm vị lão Bồ Tát này. Khi đi thang máy với sư phụ, tôi thưa với ngài, sư phụ à, kỳ này con thật sự thi rớt rồi, lần sau nếu có ra đề thi, xin ngài chớ ra đề này nữa, nếu không con lại thi rớt. Vì hiện nay định lực của con chưa đạt đến mức, lần sau thì xin ngài đổi đề mục khác, con có thể đậu. Chỉ đề mục này là con đậu không nổi. Sư phụ nói, hảo hảo, phải ráng thi đậu, không nên động tình, động tâm, phải như như bất động. Bạn xem, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, trong thang máy, ngài nói với tôi như vậy. Ngài nói, đúng không? Quá đúng. Một người tu hành, làm như vậy là tình chấp không buông xả nổi. Cho nên tôi nghĩ, phải nhất định qua cho được cái trạm này, phải tập luyện cho tốt. Sau này sư phụ ra đề thi, nhất định tôi phải được 60 điểm để thi đậu khiến sư phụ yên tâm. Quý vị xem, Ngài quan tâm những người tu hành bên cạnh Ngài không? Chúng tôi không có đức, cũng chẳng có tài cán gì, lại được sư phụ quan tâm đến như thế. Lại một thí dụ khác, Ngài là vị trưởng lão từ bi. Tôi từng thưa với quý vị, vào ngày 19 tháng 6, Ngài sắp xếp cho tiến sĩ Trung và tôi đến chùa Cực Lạc thọ Bồ Tát giới. Tôi tự nghĩ, tam quy ngũ giới còn chưa giữ được tốt, làm sao đủ tư cách thọ Bồ Tát giới? Do đó, có người khuyên tôi thọ. Tôi nói, chưa được, thời gian chưa tới. Kết quả ngày 18 tháng 6, sư phụ điện lại nói, tiến sĩ Trung sẽ bay sang Hai Nhĩ Tân, hai người ngày mai đến chùa Cực Lạc thọ Bồ Tát giới. Nghe xong tôi ngẩn người ra, thọ giới phải tìm ai? Thọ bằng cách nào? Làm thủ tục gì? Tôi liền điện cho thầy Tịnh Ba là trụ trì chùa Cực Lạc. Thưa thầy, tiến sĩ Trung đã đến đây rồi, ngày mai chúng con đến thọ Bồ Tát giới được không? Thầy nói được, hoan nghênh. Thưa thầy, phải làm thủ tục như thế nào? Thầy nói, không cần, ngày mai cứ trực tiếp qua đây. Thế là ngày hôm đó, cả hai chúng tôi thọ xong Bồ Tát giới tại chùa Cực Lạc. Tôi mãi thắc mắc, không hiểu vì sao phải thọ Bồ Tát giới. Sau này hỏi sư phụ, Ngài nói, tương lai tiện cho việc giảng pháp, thọ Bồ Tát giới tránh để người nói này nói nọ. Ồ, quả thật sau này có người nói, tôi là bạch y thuyết pháp, thế này thế kia đủ điều. Lúc đó tôi mới hiểu sự suy nghĩ của sư phụ thật là chu đáo. Bạn xem, Ngài thật quá ái hộ và quan tâm chúng tôi. Chỉ vì có thể tiện lợi cho việc giảng pháp sau này, nên cho chúng tôi thọ Bồ Tát giới. Cho nên vô cùng cảm tạ ân đức của Lão Pháp Sư. Nếu như sư phụ không nhắc nhở, tôi việc này thì không hiểu, nên chắc chắn tôi không đi thọ giới. Ngoài ra tôi cũng vô cùng cảm ơn thầy Tịnh Ba chùa Cực Lạc. Thầy là giới sư của hai chúng tôi. Tôi rất vụng về trong việc giao tế. Tuy nhiên lần này trở về Hai Nhĩ Tân, có cơ hội tôi nhất định đến bái kiến thầy và đại diện tiến sĩ Trung bày tỏ cảm tạ cảm ơn sư phụ truyền giới. Ngoài ra, khi nói chuyện, Ngài còn nói chúng ta phải đối xử với tiến sĩ Trung như thế nào. Nghe xong, tôi có cảm giác sự quan hoài, ái hộ của Ngài đối với tiến sĩ Trung. Ngài nói, cậu ấy hiện nay hãy còn trẻ, lúc nào đáng làm việc gì mới cho làm. Ngài nói tiếp, thầy đã xuất gia bao nhiêu năm nay rồi, thầy là người xuất gia, thế mà vẫn còn bị bao nhiêu thị phi, nghị luận. Hà huống tiến sĩ Trung, cậu ấy hiện còn là người tại gia và còn trẻ, không nên để cậu ấy bị tổn thương, phải lưu ý bảo hộ. Ồ, nghe xong tôi thật hết sức cảm động. Tôi nghĩ, sư phụ à, tâm của Ngài, con thật sự không biết vì sao những người không hiểu Ngài, họ không hiểu trái tim của Ngài, từ bi như thế, lương thiện như vậy. Bạn xem, những người ở chung quanh Ngài, người già, Ngài cũng quan tâm, ái hộ. Người trẻ, Ngài càng quan tâm, ái hộ hơn. Thật là một vị sư phụ quá tốt. Vì sao chúng ta còn không tôn trọng Ngài? Tôi thật sự không hiểu nổi. Lại nói, lần đầu tiên tôi đến Hồng Kông, buổi tối trước một ngày trở về Hai Nhĩ Tân, tôi còn nhớ rất rõ ngay ở phòng nghỉ ngơi của sư phụ. Sư huynh Huệ Dung và Vu sư huynh, hai người cầm một cái túi để bỏ đồ vô, chuẩn bị cho tôi ngày hôm sau lên đường. Ba chúng tôi bận rộn với việc bỏ đồ vào túi. Khi đó, sư phụ đang đứng ở sau lưng tôi. Tôi không lưu ý vì lo sắp xếp đồ đạc. Sau này do Tiểu Dư có quay phim và chụp hình, nên mang DVD và hình ảnh đến cho tôi xem. Ồ, thật khiến tôi hết sức cảm động. Sư phụ đứng ngay sau lưng tôi, đầu hơi cúi xuống, miệng cười tươi, nhìn ba chúng tôi sắp xếp đồ đạc. Động tác của Ngài, nét mặt của Ngài, thật không biết làm thế nào để hình dung. Rất tiếc không có mang theo DVD và hình ảnh trong tay. Nếu có, chắc chắn tôi đưa ra cho quý vị xem, để quý vị cùng tôi chia sẻ niềm vui ấm cúng của tình thầy trò. Kế tiếp, lại một cảnh tượng thế nào nữa? Quý vị biết không? Tôi nhớ lần đó hội cư sĩ đang ở Đài Loan. Tuy nhiên, cô từ Đài Loan điện về, bảo cư sĩ Vương và Huệ Dung mang cho tôi một tượng Phật. Đó là Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn, cao như vậy. Tôi cũng để vào cái túi đó, xong ôm cái túi vừa quay người qua, đụng phải sư phụ đứng sau lưng. Khi đó tôi vui mừng như đứa con thơ, làm nũng với cha của mình. Tôi nói, sư phụ à, họ bắt con mang theo hết, không chừa một món nào. Con không có tham ô nhé. Ngài xem nè. Vì lúc đó sư phụ đang đứng nhìn, ngài nói, hảo hảo hảo. Ồ, niềm vui đó, cảnh tượng đó, thật giống như đứa con xa nhà đã lâu. Nay mới trở về, chưa kịp hâm nóng tình thân. Nay lại ra đi, lại tiễn con lên đường, nên vui vẻ tiễn con thêm một bước. Tôi có cảm giác như vậy. Cho nên tôi nghĩ, lần này trở về Hai Nhĩ Tân, nếu có cơ hội, tôi sẽ ra DVD hoặc phim để chia sẻ niềm vui ấm cúng này với mọi người. Về tình thương sâu đậm của Ngài đối với chúng ta, không phải chỉ dành riêng cho tôi, với tất cả những người niệm Phật, Ngài đều quan tâm ái hộ. Thật sự là như vậy. Quý vị chớ nghĩ, có phải vậy không? Hay là sư phụ chỉ tốt với bà thôi? Xin chớ nghĩ vậy. Sư phụ đối với tất cả những người niệm Phật, những người chân chánh niệm Phật đều vui thích, đều ái hộ, giống nhau. Ngài chỉ thông qua tôi để bày tỏ tấm lòng và tình thương của Ngài. Tôi chỉ là người truyền tin, truyền đạt sự quan ái của Ngài đối với người niệm Phật, khiến quý vị hiểu được tâm ý của sư phụ. Khi tôi về Hai Nhĩ Tân, Ngài chẳng những chuẩn bị quà cho tôi, và còn chuẩn bị quà cho chồng tôi, con gái, con trai của tôi. Sư phụ còn dặn dò, đây là quà của chồng, đây là quà cho con gái, đây là quà cho con trai của con. Những món quà này tôi thật tình không nghĩ tới. Người tôi vô ý lắm, không biết chuẩn bị quà cho ai cả. Lần này vân du ba nước, tôi không có mang lễ vật, vì tôi không đi các cửa hàng, cũng không có thời gian. Mỗi lần đến các cửa tiệm là tôi chóng mặt, bị lạc đường. Tôi không thể đi lòng vòng nơi những cửa hàng náo nhiệt. Do đó tôi không đi đâu hết. Quý vị xem, sư phụ và các sư huynh của Hiệp hội Giáo dục Phật Đà đã nghĩ cho tôi điều này. Tức mang lễ vật về cho người nhà. Bao gồm việc lần này tôi rời Hai Nhĩ Tân ngày 16 tháng 10. Do vì Hiệp hội và sư phụ có quan hệ trực tiếp, họ nghĩ đến sự mỏi mệt của tôi, nên để tôi thay đổi nơi trốn, ở ẩn, để hưu dưỡng, nghỉ ngơi, hầu điều chỉnh lại sức khỏe cơ thể. Nên tôi rời khỏi Hai Nhĩ Tân trong tình huống như vậy. Mỗi một việc làm này đối với tôi không thể nói là một chuyện nhỏ, cũng không hẳn là một chuyện lớn. Tuy nhiên, tất cả từng chút những chuyện vi tế này không khiến chúng ta cảm động hay sao? Hôm nay tôi học lại cho quý vị nghe. Quý vị có thấy cảm động không? Cảm tạ ân đức của sư phụ không? Có thể nói ân đức này của sư phụ không thể nói là cả đời, bởi vì thời gian thừa còn lại về sau không còn nhiều nữa. Trước khi tôi vãng sanh, khẳng định không thể nào quên đi ân đức này của Ngài. Sau khi tôi vãng sanh thế giới cực lạc, khi đó tôi vĩnh viễn được ở bên cạnh sư phụ, vĩnh viễn không quên ân sư. Đây là đề mục thứ ba. Tịnh Không Lão Pháp Sư là bậc trưởng giả từ bi và đã cử ra những thí dụ cụ thể như vậy. Quý vị nghĩ xem có đúng như thế không? Đề mục thứ tư, Tịnh Không Lão Pháp Sư là một vị cao tăng đại đức của đương thời. Lúc nãy tôi có nói một câu, Lão Pháp Sư, đối với cách nhìn và trong tâm của tôi, Ngài là Trung Quốc đệ nhất nhân học tập theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Điểm thứ nhất, Phật Thích Ca cả đời không có đạo tràng, ba y một bát, ngày ăn một cử, ngủ dưới gốc cây. Đây là sinh hoạt của Phật Thích Ca Mâu Ni. Lão Pháp Sư của chúng ta, một đời cũng không có đạo tràng, cho đến nay vẫn vô định cư. Điểm này có giống Phật Thích Ca không? Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh thuyết Pháp 49 năm. Lão Pháp Sư giảng kinh thuyết Pháp 53 năm. Có giống Phật Thích Ca không? Hiện nay trong tâm mục, trong sự tiếp xúc của quý vị, có thể tìm thấy một người thứ hai nào 53 năm thuyết pháp không gián đoạn. Điểm thứ ba, Phật Thích Ca Mâu Ni không làm Phật sự bái sám, không đả Phật thất. Sư phụ có thực hiện được điều này không? Tôi chưa từng nghe sư phụ làm Phật sự kinh sám, cũng chưa từng nghe sư phụ đả Phật thất. Tóm lại, những điều này khẳng định là tôi không biết, không nghe nổi. Điều này có giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không? Ngoài ra, Phật Thích Ca Mâu Ni nói, chúng sanh bổn lai là Phật. Lý niệm của Lão Pháp Sư chính là lý niệm của Phật Thích Ca. Ngài nói, tất cả chúng sanh đều là Phật. Vì sao hiện giờ chưa thành Phật? Bởi vì chúng ta dạy chưa được tốt, cho nên chúng sanh chưa thành Phật. Nếu chúng ta dạy tốt rồi, chúng sanh liền thành Phật. Bạn xem những thứ này, thật tình càng so ra càng thấy giống Đức Thích Ca Mâu Ni. Có lần tôi từng nói, trước kia tôi vô cùng hâm mộ 1.255 vị thường tùy chúng của Đức Thích Ca. Vào 3.000 năm trước, tôi nghĩ, phải chi tôi là một trong 1.255 vị đó, thì tốt biết bao. Tôi sẽ suốt ngày ở bên cạnh Phật Thích Ca Mâu Ni. Ý niệm này hiện giờ có sự chuyển biến. Tôi nghĩ, chúng sanh của 3.000 năm sau, đại khái sẽ ngưỡng mộ tôi. Họ sẽ nói, 3.000 năm trước, có vị lưu cư sĩ được ở bên cạnh Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chúng tôi vô cùng hâm mộ. Tôi nói, tôi hâm mộ 1.255 vị của 3.000 năm trước. Người của 3.000 năm sau sẽ hâm mộ 3.000 năm trước này chính là tôi hiện nay. Tôi thiết nghĩ ngày đó chắc chắn sẽ đến. Tôi nói điều này rất rõ, có lẽ mọi người nghe qua đều hiểu. Ví dụ, Tịnh Độ Tông của chúng ta hiện nay có 13 vị tổ sư. Từ Ngài Huệ Viễn Đại Sư đến Ấn Quang Đại Sư, tổng cộng là 13 đời tổ sư rồi. Theo cách nói thông thường, thời mặt Pháp vẫn còn 9.000 năm, đúng vậy không? Vậy thì hơn 9.000 năm sau, chúng ta không nói những tông khác. Tôi không biết, không hiểu, không thể nói bừa. Chỉ nói Tịnh Độ Tông của chúng ta. Không thể nào đến đời thứ 13 là hết. Thế thì trong 9.000 năm sau, tổ sư Tịnh Độ Tông của chúng ta còn bao nhiêu vị nữa? Tôi không biết. Tôi nghĩ chắc chắn sẽ có, đúng không? Chừng đó ai là vị tổ Tịnh Độ Tông kế tiếp? Tôi không biết nên không nói. Lại nói việc nhẫn nhục của Lão Pháp Sư, có giống Phật Thích Ca về nhẫn nhục Ba La Mật không? Điểm này Lão Pháp Sư tu có tốt không? Đức Thích Ca trước khi thành Phật làm nhẫn nhục tiên nhân, bị Ca Lợi Vương lóc da thịt trên thân, không hề oán hận. Kết quả thế nào? Sớm được thành Phật. Lẽ ra Ngài xếp hàng thành Phật sau Đức Di Lặc Bồ Tát. Nhờ tu thành công nhẫn nhục Ba La Mật nên sớm thành Phật. Tốt biết bao. Có thể nói sư phụ chúng ta một đời tu hành nhẫn nhục Ba La Mật đã qua chạm, khẳng định việc thành Phật không có chướng ngại hay nghi ngờ gì nữa. Xin nói thêm một câu, vốn đã là Phật rồi, chỉ đến biểu diễn cho chúng ta mà thôi. Xem chúng ta có thể nhìn rõ hay không? Chúng ta nhìn thấy sư phụ, ồ quá cực quá, khổ quá. Sư phụ không khổ đâu, Ngài rất vui. Cái vui của Ngài phàm phu chúng ta không thể nào thể hội được. Xin nói tiếp, sư phụ, Ngài đối với tất cả Pháp thế gian và xuất thế gian đều thông đạt, vô ngại. Giảng kinh thuyết Pháp thật là thấu triệt. Tôi ví Ngài như thế nào? Tôi có cảm giác Ngài như cái trí năng. Vâng, như cái túi trí tuệ. Túi này không có đáy, trong đó chứa toàn trí tuệ không cùng tận. Việc gì Ngài cũng đều biết. Đây gọi là trí tuệ vô cùng vô tận, sâu không thể mò. Ví dụ như nói diệu chiêu, cái chiêu tuyệt vời về trị quốc an dân, đều chứa trong cái túi trí năng lớn này. Nếu như có người thỉnh giáo với Ngài, làm cách nào để trị quốc an dân, làm sao để tiêu tai miễn nạn. Chiêu này của sư phụ đã nằm sẵn trong cái túi trí năng đó, tùy thời đều có thể đem ra nói với mọi người. Phải xem ai là người nhận biết, nói theo nhân gian, nghĩa là có nhận biết mặt hàng hay không. Nếu không nhận biết, có thể bạn xem đó như rác rưởi vô dụng. Một khi bạn nhận biết, thì nó là bảo vật vô giá. Hiện nay, thế giới loạn như vậy, tai nạn nhiều như thế. Nếu có thể y theo diệu chiêu trị quốc an dân của Ngài mà làm, chẳng phải đã an định rồi sao? Đã thái bình rồi sao? Lại thêm, sư phụ nói lời chân thật, đem thật tướng nói rõ cho mọi người thế gian. Có thể nói đến trình độ thấu triệt như Ngài, có lẽ không nhiều. Vì nếu bạn nói không rõ, khiến người ta không hiểu, họ sẽ nói, có phải bạn đang nói lời của yêu quái mê hoặc đại chúng? Cho nên sau này có lần tôi giảng hơi sâu, có thể quý vị không hiểu. Nếu quý vị cho đó là yêu ngôn hoặc chúng, quý vị cứ nhắm thẳng vào tôi mà nói, không sao cả. Sau này sự thật sẽ là bằng chứng. Vì nếu không nói, tôi thấy có lỗi với quý vị, cho nên tôi phải nói. Quý vị không hiểu cũng không sao, xin chớ sanh phiền não, xem như tôi nói chuyện tào lao, cho nó qua đi. Trở lại, việc nói về cách hóa giải tai nạn, tôi chưa từng nghe ai nói một cách thấu triệt về vấn đề này. Nhất là trong chuyến vân du ba nước lần này, hầu như sư phụ đến mỗi một nơi đều có khai thị. Mỗi lần khai thị đều đặt trọng điểm nói về vấn đề này, nói rất rõ ràng, thấu đáo. Ngoài ra, tấm lòng tri ân báo ân của Ngài thật khiến tôi bội phục. Ngài nói, suốt đời của Thầy đều ghi ân quán trưởng Hàng Anh. Bà hộ trì Thầy 30 năm, giúp Thầy sáng tạo nên cơ hội giảng Pháp. Suốt đời của Thầy đều ghi ân Hồ Cư Sĩ. Họ luôn ở bên cạnh Thầy và hộ trì Thầy rất nhiều năm. Thầy vĩnh viễn cảm ơn họ. Bạn xem, sư phụ mà còn có tâm cảm ơn như vậy, chúng ta vì sao lại không có được một chút tâm cảm ơn? Lần vân du ba nước kỳ này cho tôi một ấn tượng sâu sắc nhất, đó là tinh thần xả kỷ vị tha, xả kỷ vì chúng sanh của Ngài. Thật là cực nhọc quá. Bạn xem, từ ngày 30 bắt đầu xuất phát, mãi đến ngày 15, sư phụ chuyển máy bay đi Úc Châu. Suốt nửa tháng, hầu như không có giờ nghỉ ngơi, đi khắp nơi để diễn thuyết, để khai thị, hội kiến những nhân vật quan trọng của chính quyền, tiếp kiến những người đến thăm. Vì thấy lão pháp sư tới, ai cũng đều vui mừng, rất muốn gặp gỡ nói chuyện với Ngài. Chúng ta phải biết, dẫu sao Ngài đã lớn tuổi rồi, cho nên suốt thời gian này, sư phụ thật sự mỏi mệt. Như tôi chẳng hạn, cũng cảm thấy có phần mệt mỏi. Thế nhưng nhìn thấy sư phụ, tôi nghĩ phải học theo Ngài. Do đó lần này tôi đến Hồng Kông. Quý vị xem, tôi đã giảng gần xong buổi giảng rồi. Trên căn bản, chắc không có sự biểu lộ của mệt mỏi chứ. Tôi cảm thấy tinh thần rất tốt. Là nhờ năng lượng từ nơi sư phụ, tôi phải tiếp tục học theo Ngài. Đây là đề mục thứ 5. Trước đó là đề mục thứ 4, Tịnh Không Lão Pháp Sư là vị cao tăng đại đức của thời đại. Bây giờ đề mục thứ 6. Tôi muốn thưa với quý vị, làm thế nào để thỉnh Phật trụ thế, thỉnh chuyển Pháp Luân? Mấy ngày trước, ở Indo, Tịnh Tông Học Hội của Indo có một chương trình ký tên Thỉnh Cầu Sư Phụ Trụ Thế. Hoạt động này cũng tốt, nghĩa là có một tờ giấy đỏ dài, mọi người ký tên vào đó. Bởi vì mấy ngày trước, vừa đúng lúc tôi được sắp xếp đến Tịnh Tâm Học Hội giảng 3 bài, tổng cộng 3 buổi tối, mỗi tối từ 7 đến 9 giờ. Ngay trong quá trình giảng bài gặp phải việc này, nên tôi và vài vị đồng tu cũng đã ký tên. Tôi thấy đây cũng là việc tốt, bày tỏ tâm chân thành của mọi người đối với sư phụ, không có gì sai, rất tốt. Để bày tỏ một phần tâm chân thành, tâm lễ kính đối với sư phụ. Tuy nhiên, đây chỉ là một phương diện. Thiết nghĩ có một thứ lớp cao hơn về việc thỉnh Phật trụ thế. thỉnh sư phụ chủ thế. Đại khái, tối tối ưu trọng yếu là bốn chữ. Chữ gì? Quý vị hãy nghĩ xem. Trước đây tôi từng nói qua, bốn chữ này là phương pháp hay nhất, có hiệu quả nhất để thỉnh Phật chủ thế. Y giáo phụng hành. Phải y giáo phụng hành. Nếu như Phật Bồ Tát ở thế gian này nhìn thấy mọi người không chịu học Phật nữa, không chịu niệm Phật nữa, càng không chịu thực hành, Phật Bồ Tát cảm thấy dù ở lại cũng chẳng có việc gì để làm, không có việc làm thì phải ra đi. Bạn có mời, Ngài cũng chẳng thèm ở. Bạn còn nhớ sư phụ trong lúc giảng kinh có nói, khi còn trẻ và học kinh giáo với thầy Lý Bỉnh Nam, bây giờ thầy Lý đã 95 tuổi rồi, mấy người bạn của sư phụ cùng nhau thảo luận cách gì để thầy cứu trụ thế gian, đừng ra đi. Sau đó nghĩ ra một phương pháp, nói thầy giảng kinh Hoa Nghiêm, vì kinh này dài, thầy cứ giảng chưa xong sẽ không thể đi. Thế là cùng nhau dùng cách này thỉnh thầy giảng kinh Hoa Nghiêm. Thầy cũng nhận lời và giảng. Kết quả chưa giảng xong, đại khái giảng được 1/2, thầy vẫn ra đi. Cho nên khi sư phụ kể lại chuyện này cho chúng ta, trong tâm tôi nghĩ, sư phụ đã nói như vậy, chúng ta phải hiểu, dùng chiêu này không còn linh nữa. Giả như chúng ta cũng thỉnh sư phụ giảng kinh Hoa Nghiêm, có phải Ngài đã giảng được 1/2 rồi đó không? Chưa giảng xong, thỉnh Ngài tiếp tục giảng. Thế thầy Lý đã không linh rồi, sư phụ chúng ta cũng chưa chắc linh. Không thể dùng phương pháp này. Vậy thì dùng phương pháp nào linh? Phải làm cho tốt. Nghĩa là lão thật, vâng lời, làm thật, khiến sư phụ cảm thấy Ngài sống ở thế gian này vẫn còn nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành. Vẫn còn rất nhiều người học sinh biết vâng lời, rất nhiều học sinh thật sự thực hành. Ta không thể ra đi. Nếu đi là có lỗi với họ. Tôi đã thưa với sư phụ, chẳng phải Ngài nói 2 năm sau có nhiệm vụ giao cho con. Thế thì Ngài phải đỡ con, ngồi lên thân ngựa đàng hoàng. Sau đó Ngài còn phải tiễn con vài dặm đường. Thông thường người ta nói, đỡ lên ngựa đưa một dặm đường. Tôi không nói vậy. Tôi nói sư phụ đỡ con lên ngựa rồi, còn phải tiễn con vài dặm đường. Chờ đến khi con rành đường quen lối đã. Bởi hiện giờ con biết nương tựa ai đây? Con chỉ nương tựa Ngài. Thưa quý vị, phương pháp này cũng chưa hẳn linh. Vẫn phải làm thật, chớ làm giả, mới linh. Cho nên tôi nghĩ, phải từ nơi ta bắt đầu làm. Tôi nhất định ngoan ngoãn, vâng lời sư phụ. Ngài nói sao tôi làm vậy? Không một chút nghi ngờ, không một chút do dự. 10 năm qua, tôi được sống trở lại. Tôi đã giao tôi cho A-di-đà Phật rồi, giao cho chúng sanh rồi. Và này, tôi cũng giao tôi cho sư phụ. Thời gian còn lại, vì chúng sanh mà phục vụ, làm nghĩa công cho Phật A-di-đà. Vì sư phụ làm những việc mà tôi nên làm. Sư phụ cho tôi làm việc gì, tôi làm việc đó. Tôi nghĩ, sư phụ không lừa tôi, Ngài cũng không hại tôi. Tôi tin tưởng sư phụ 100%, mặc dù gặp phải rất nhiều chướng ngại, rất nhiều cản trở. Tôi quyết định đi theo Ngài và tuyệt đối không thoái lui. Như sư phụ nói, giả như hiện giờ những người chướng ngại đó nói rằng ta phải lấy mạng người, được, thiếu mạng thì sẵn sàng đền mạng. Như thế, món nợ của đời này xem như trả xong. Tôi giao mạng cho bạn, bạn không thể cản trở tôi thành Phật. Bạn đòi tay, tôi cho tay, đòi chân, tôi cho chân, đòi mạng, tôi cho mạng. Nhưng bạn không thể chướng ngại tôi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tôi chỉ có một mục tiêu này. Khi đã có nguyện lực lớn như thế, thử hỏi, còn điều gì khó khăn, không thể khắc phục được chứ? Có phải vậy không? Thưa quý vị, sở dĩ hôm nay tôi nói nhiều như thế về vấn đề này, về chuyên đề này, sự nhận thức của tôi về Ngài Tịnh Không Lão Pháp Sư, tôi không biết là do vị Phật Bồ Tát nào an bài, bởi vì trước đó tôi không hề có dự định này. Lúc ngồi nghe giảng, khi còn ở Mã Lai, bỗng dưng một ý niệm xuất hiện. Hãy nói cho mọi người về sự nhận thức của ngươi đối với lão pháp sư. Ngươi nhận thức như thế nào thì nói như thế ấy. Bởi vì ngươi nói lời chân thật, mọi người sẽ nghe và chấp nhận. Chính vì vậy, tôi đã nói những đoạn vừa rồi. Tóm lại, về đề mục thứ sáu này rất đơn giản. Làm thế nào thỉnh Phật trụ thế, y giáo phụng hành, từ nơi ta mà làm. Quý vị đây cũng từ mỗi người quý vị bắt đầu làm. Chúng ta phải khiến sư phụ yên tâm khi nhìn thấy chúng ta có rất nhiều đồng tu tịnh tâm, chân thành như thế, kiên thành như vậy. Ngài không nỡ bỏ chúng ta, vậy là Ngài sẽ trụ thế. Chúng ta dùng chiêu này để giữ chân sư phụ lại. Nếu không nghe lời sư phụ nói đông, bạn nói tây, Ngài nói nam, bạn nhất định đòi bắc. Ngoài ra còn đối lập với sư phụ. Lần này xuất ngoại, trên đường đi, tôi có nghe một số tin tức nói rằng ai ai đó đối lập với lý niệm của sư phụ, nhưng không nói ở trước sư phụ, mà nói sau lưng. Tôi nghe xong cảm thấy rất buồn. Trong chúng ta có rất nhiều đồng tu, có phước báu được thường xuyên tiếp xúc với sư phụ, được trực tiếp nghe lời giáo huấn của Ngài. Bạn có biết phước báu đó lớn đến dường nào? Bạn phải biết trân quý. Nếu như lý niệm của bạn khác với sư phụ, bạn có thể không tuyên truyền ra ngoài được chăng? Bạn có thể không tìm cách gây ảnh hưởng đến những đồng tu khác. Bởi vì khi bạn nói ra, một là không tôn trọng sư phụ. Bạn hãy nói xem, sư phụ học Phật đã 60 năm, giảng kinh thuyết pháp 53 năm, chẳng lẽ lại không bằng bạn hay sao? Bạn chưa đầy 40 tuổi, chỉ 30 ngoài, chẳng lẽ bạn có năng lực siêu việt hơn sư phụ chăng? Khi bạn buông lời như thế, phải chăng có phần không biết trời cao đất rộng là gì? Ở đây tôi không thể nói rõ là người nào. Tuy nhiên, lời họ nói tôi đã nghe. Nghĩa là sự nhận thức về một vấn đề như vậy của họ khác với sư phụ. Cho rằng sư phụ nói không đúng. Như vậy còn ra cái gì? Bạn có phải là đệ tử của sư phụ không? Có phải là học trò của sư phụ không? Bạn từ chối mình là đệ tử, là học trò của sư phụ. Bạn có phải là người học Phật hay không? Người học Phật phải biết khiêm hạ. Người học Phật nhất định phải tự đặt mình ở vào vị trí thấp nhất. Nhất định phải giống như nước. Không thể tự đưa mình lên cao chót vót, nhìn ai cũng dở, chỉ có mình là giỏi. Bạn có thể thành tựu không? Bạn phải đọa tam ác đạo đó. Cho nên người tuổi trẻ chớ quá cuồng vọng, nên khiêm nhường một chút.
Hôm nay tôi nói nhiều như thế. Vì sao phải nói nhiều như vậy? Dựa vào việc tôi là một con người, một bà lão rất bình thường, một lương tri của người Trung Quốc, nên đã nói tất cả những lời như trên. Những lời này dựa vào lương tâm của tôi mà nói. Từ xưa đến nay, tôi làm việc, nói chuyện không trái với lương tâm. Nếu như tôi có nói sai, đó là do vấn đề trình độ nhận thức. Tôi không có ý làm sai lệch. Đã đến giai đoạn khẩn cấp rồi. Nếu như không nói ra những lời chân thành, phát xuất từ trong nội tâm, tôi có lỗi với tổ tâm, có lỗi với chúng sanh, có lỗi với ngay cả chính tôi. Vì sao những gì tôi biết, tôi hiểu, lại không nói rõ cho mọi người? Vì sao tôi phải ích kỷ? Tôi có thể đến Hồng Kông vài lần, thật sự là đếm trên đầu ngón tay. Có thể sẽ không thường đến, bởi vì tôi là người thích sống nội tâm. Nếu sư phụ không có việc giao cho tôi làm, tôi không thích đi ra ngoài nhiều. Tôi dừng xuống là lão thật nghe kinh, niệm Phật, cầu sanh Tây Phương tịnh độ. Đây là việc tôi phải làm. Cho nên tôi nghĩ, một lần đến Hồng Kông là giảm bớt một lần gặp gỡ. Vì thời gian của tôi hơi khẩn cấp, không còn nhiều thời gian cho chúng ta nữa đâu. Cho nên tôi nghĩ, mỗi lần đến đây, tôi nhận thức được điều gì, tôi nói điều đó. Nếu đối với quý vị có được một chút khởi phát, việc tôi đến và nói, cũng không có uổng phí thời gian của quý vị. Đây là lời chân thành thật sự của tôi. Ngoài ra, tôi muốn nhắc nhở mọi người, nhất định phải vững niềm tin A-di-đà Phật là Đại Pháp Vương, là Đại Y Vương. Tất cả những nan đề của chúng ta đều được giải quyết một cách viên mãn trọn vẹn ở A-di-đà Phật. Chớ hoài nghi, chớ dò dự nữa, chớ nghe những lời đồn nhảm, phải kiên định niềm tin. Tin tưởng A-di-đà Phật là không có sai. Tôi không lừa quý vị. Tôi lừa dối quý vị, tôi phải đọa tam ác đạo. Thêm một niềm tin vững chắc nữa là tin tưởng Lão Pháp Sư là một vị cao tăng đại đức từ bao đời kiếp đến nay khó gặp gỡ. Hiện Ngài đang ở nhân gian, có thể chúng ta không phát giác ra, lý giải không sâu. Theo thời gian đi tới, chúng ta sẽ càng lúc càng rõ hơn Lão Pháp Sư là như thế nào. Ít nhất như mọi người đã nói, Lão Pháp Sư không phải là người thường. Chúng ta nói Ngài là Phật Bồ Tát đến cứu người. Chúng ta có thể nói như vậy. Nói đến đây, không nên tiến sâu hơn nữa. Từng có người hỏi tôi, Lưu cư sĩ, cô chắc chắn biết rõ Lão Pháp Sư như thế nào. Tôi nói, tôi không biết, thật sự không biết. Xong, tôi không biết nói dối, nên nói thêm một câu. Tôi có biết cũng không nói với quý vị, đó là thiên cơ. Nói với mọi người đó là thiên cơ, nên không thể nói. Thật tình tôi đã nói đến mức độ như vậy là đã nhiều rồi. Tôi đoán quý vị đã nghe hiểu rồi. Ai có thể làm được tất cả những phương diện như tôi đã trình bày ở những đoạn trên, như Lão Pháp Sư, quý vị hãy đo lường so sánh với những vị Phật Bồ Tát nổi danh nhất mà quý vị quen thuộc. Lão Pháp Sư là Pháp Sư của hư không Pháp giới. Ngài là Lão Pháp Sư giáo hóa, cứu độ chúng sanh của hư không Pháp giới. Ngài không phải chỉ là Lão Pháp Sư của thế giới ta bà này của chúng ta. Tôi viết 8 câu như vậy về Lão Pháp Sư. Người già tuổi đời 85, 26 tuổi vào Phật môn, một đời đều làm việc nhà Phật, giảng kinh dạy học vì cứu người, trải bao gian lao không thối chuyển, xứng danh đệ tử Đức Thế Tôn. Thầy là gương tốt cho chúng ta, tuân lời Thầy dạy, luôn tiến tới. Đây là một đoạn giảng yếu khái quát về Lão Pháp Sư. Sau đây là tự tôi khích lệ lấy Lão Pháp Sư làm gương để noi theo, ghi lại lời dạy của Ngài, quyết hướng tới không dừng bước, tiến mãi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đây là những điều tôi muốn thưa với quý vị ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Sau cùng có cơ hội sẽ gặp trở lại. A Di Đà Phật. Kể hồi hướng, nguyện dĩ thử công đức, trang nghiêm Phật tịnh độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, nhược hữu kiến văn giả, tức pháp bồ đề tông, tận thử nhất báo thân, đồng sanh cực lạc quốc. Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông thực hiện.